là chưa nói những chuyện có tính cách trách nhiệm cao hơn. Ví dụ, như khi quốc gia cần người đi lính để bảo vệ tổ quốc thì ta viện lý do này hay lý do khác để chối từ không đi. Như vậy mà quyền lợi thì lúc nào ta cũng đòi hưởng cho nhiều, nghĩa là thế nào? Nếu một dân tộc mà đa phần người dân đều như thế thì chắc chắn rằng dân tộc ấy đã đến thời kỳ suy vong và ngoại bang có cơ hội để xâm chiếm nước mình. Lúc ấy lại than trời trách đất chê người lãnh đạo dở. Còn ta, ta đã làm được gì cho quê hương đất nước đây? Hay nói như Trần Thế Sương ở đầu thế kỷ thứ 20 khi tranh đấu với thực dân Pháp rằng: dân 25 triệu còn đang ngủ, dại gì ta thức một mình ta? Đó cũng là cái khôn của người trí thức. Nhưng không như thế thì nước sớm mất về tay ngoại bang là chuyện đương nhiên rồi. Ai cũng chán ngán cho cảnh tranh đấu giành độc lập cho nước nhà thì mình có đứng lên hô hào cũng thế thôi. Đó là quan điểm của kẻ tiêu cực trong một đất nước cần sự đóng góp tích cực của mình và nhiều người. Trong khi đó tại Ấn Độ, Thánh Gandhi đã tuyên bố rằng chỉ cần một người có ý chí kiên cường cũng có thể lật đổ được một chế độ thực dân. Điều ấy đúng, và người đó chính là Ngài. Suốt bao nhiêu năm tranh đấu gian khổ và cuối cùng thực dân Anh phải chùn bước để năm 1948 trao trả độc lập lại cho Ấn Độ. Một con én dĩ nhiên không thể tạo nên được một mùa xuân, nhưng nếu một mùa xuân mà có nhiều con én thì đẹp đẽ biết bao nhiêu. Mỗi người trong chúng ta hãy tạo nên một cánh én đi, và không nên ngồi đó than trời trách đất là tại sao mùa xuân lại không đến. Cuộc sống của người tu hành cũng thế. Người đi tu không phải là người ham cuộc sống lợi dưỡng. Nếu muốn sống lợi dưỡng thì nên ở nhà để được yên thân phì gia. Còn người ở chùa không thể như thế được. Người xuất gia phải có một ý chí cao vời vợi như núi Thái mới có thể chèo chống qua những truân chuyên khổ ải, thử thách của cuộc đời. Có như thế mới xứng đáng là kẻ xuất trần thượng sĩ. Người xuất gia không phải là kẻ trốn sâu lậu thuế rồi mới vào chùa để tu, mà người xuất gia là người có đầy đủ nghị lực để chiến đấu với nội tâm và ngoại cảnh. Có như thế mới trở thành người mô phạm, đi hướng dẫn cho đời. Nếu không là như thế thì đời sẽ hướng dẫn lại mình, chứ không phải mình đi hướng dẫn đời. Trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ Quy Sơn dạy rằng: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, thân hình dị tục, thiểu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, thượng báo tứ ân, hạ tế tam khổ, nhược bất như thử, làm sĩ tăng luân. Nghĩa là phàm kẻ xuất gia cất bước ra đi, thân hình khác tục, hướng long dòng thánh, nhiếp phục mã quân, trên đền bổn ân, dưới cứu ba khổ. Nếu không phải vậy, xâm phạm luật tăng. Chỉ cần nhìn một điểm nhỏ như vậy thôi, đủ thấy trách nhiệm của người xuất gia lớn lắm. Họ biết rằng phải nên làm gì, chứ không cần đến người đời khuyên bảo họ. Vì lẽ việc xuất gia là tự nguyện, ai muốn đi trên con đường giác ngộ ấy thì cứ hiên ngang mà tự lãnh trách nhiệm vào mình để dấn thân. Ca dao Việt Nam cũng có câu: sông dài nước chảy ngao du, mặc lòng ý bạn, có muốn tu thì vào chùa. Rõ ràng là như vậy. Chữ muốn tu ở đây đã diễn tả đầy đủ cái ý nghĩa tự nguyện rồi. Việc đi tu hoàn toàn chẳng ai ép buộc mình cả, và việc không tu nổi nữa lại ra đời cũng chẳng ai ép buộc mình phải ở lại với đạo. Vì nhân duyên chỉ đến đó và nghiệp lực chi phối, nên chỉ thực hiện được một phần ba đường hay nửa đường cũng quý thôi. Dĩ nhiên là đã hơn những kẻ chưa dấn thân được một bước nào, và bây giờ họ không kham nổi trách nhiệm tự nguyện ấy. Họ có quyền đặt gánh xuống nghỉ để thảnh thơi trong kiếp luân hồi, rồi mai sau 100 hay 200 năm nữa họ sẽ đi tiếp tục. Chẳng có gì để phải trách móc chê bai họ, vì chính điều ấy mình cũng chưa làm được kia mà. Người xuất gia là người học hạnh thánh chứ không phải là thánh. Do đó nhiều khi có đúng có sai, đó là chuyện thường tình trong cuộc đời, chẳng có gì để phải trách móc cả. Một hôm đi trong xe của một Phật tử tại Los Angeles, tôi có hỏi rằng: lâu nay ở hải ngoại nói chung và nước Mỹ nói riêng, có nhiều người viết thư rơi hoặc sách báo chửi bới quý thầy như vậy, đạo hữu thấy ra sao? Vị ấy trả lời rằng: bạch thầy, ở đây việc đó rất thường xảy ra, và điều đầu tiên của chúng con khi nhận được là liệm và thùng rác không đọc. Nếu đọc sẽ giấy bẩn tâm mình. Vả lại, chúng con tin quý thầy hơn, chứ đâu có tin những người viết thư rơi hoặc viết sách nói xàm đó. Họ vẫn là những người phàm mà. Đó là câu trả lời của một trong nhiều Phật tử hiểu đạo. Khi biết đạo rồi, ta tin đạo là chân lý, lời nói của quý thầy cô là phương tiện đưa đến chân lý, chứ không là tất cả. Vì ở ngoài đời cũng thế, chúng ta có những người cha rất hiền lành, đạo đức, trí thức, biết lo cho gia đình, vợ con, xã hội. Nhưng nếu lỡ ra chúng ta có những người cha phạm phải lỗi này, lỗi nọ, chúng ta làm con, chúng ta không thừa nhận người ấy là cha mẹ của ta sao? Đó chẳng qua là nghiệp lực của mình phải sanh vào trong một gia đình như thế. Như trên đã trình bày, có Phật tử bảo rằng chúng con rất là có phước vì có được một thầy như thế. Nhưng đồng thời cũng tại địa phương ấy, có người bảo rằng chúng con rất vô phước nên mới gặp thầy cô ấy. Vậy thì có phước hay vô phước là do người đối diện và do nhân duyên nữa. Vì người này đứng ở phương diện này để nhìn, còn người kia đứng ở phương diện khác để kết luận. Do đó đừng vội buồn khi bị chê, mà cũng đừng vội vui khi được khen. Vì khen, chê vốn là hai thái cực không có thực tướng ở trong cuộc đời này. Khi so sánh thì người ta thường hay đem vật A và B, nó có những điểm tương đồng và dị biệt để so sánh. Chứ còn đem một động vật với một thực vật mà so sánh thì nó chẳng có điểm nào có thể gọi là giống cả. Vì hai loại có môi trường sống khác nhau và hoàn cảnh cũng khác nhau, không thể so sánh được. Ví dụ so sánh một người xuất gia với một người chưa bỏ tục gia, chẳng ai làm điều đó cả. Vì người tu đâu phải là mục đích để so sánh như thế. Vả lại, nếp sống của thiền môn làm sao một cư sĩ có thể nắm bắt hết được, mà quơ càng nói bậy cho sướng miệng để phê bình thầy này, chỉ trích cố kia. Đó là điều không tưởng. Vì họ chẳng biết gì về nếp sống tu hành thì không thể nào nói về chuyện tu hành được. Nếu có nói cũng không đúng, vì đó không phải là chuyện của người đời. Nhất là người đó không ở trong chùa, làm sao biết được chuyện của chùa mà viết. Và nếu không nằm trong chăn thì làm sao biết được chăn có rẫn hay không? Đức Phật có dạy trong tứ thập nhị chương rằng kẻ ác hại người hiền như tung bụi ngược gió. Bụi kia không đến người hiền, mà ngược lại kẻ ác phải lãnh lấy hậu quả hứng bụi. Đồng thời Phật cũng dạy tiếp, kẻ ác hại người hiền như ngửa mặt phun nước miếng lên trời, nước miếng kia sẽ rơi ngay vào mặt người ác chứ chưa đến người hiền được. Việt Nam mình cũng có câu phương ngôn như thế, kẻ ác hại người hiền như ngậm máu phun người, máu kia chưa đến người hiền mà miệng mình thì đã dơ trước. Cứ thế và cứ thế, có rất nhiều bài học luân lý trong cuộc đời này mà mỗi chúng ta cần phải học lấy. Vậy họ nói xấu, bôi nhọ người tu hay người đời như thế có ác ý gì? Dĩ nhiên là có. Đó chung quy cũng chỉ vì tiền, vì danh, vì lợi, vì chính kiến khác nhau. Đời có mấy chữ tê mà nó khắc nghiệt như thế. Đó là những loại ma vương rung cây để nhắc khỉ. Cũng giống như ngày xưa khi ngài A Nan còn ở nơi núi Linh Thú với Đức Phật, trong khi ngài A Nan ngồi thiền, chư thiên mới hiện ra một loại ma khiến tâm A Nan lo lắng. Phật biết được điều đó nên đã lấy tay chạm lên đầu ngài A Nan để an ủi vỗ về và bảo rằng đó là giả cảnh chứ không thật tướng. Sau đó A Nan bình tĩnh và ngồi thiền tiếp. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế mà đã không biết bao nhiêu là ma chướng. Nó hết trêu gạt ngài, lại đến trêu gạt đệ tử của ngài. Nó hết phá phách điều này, lại vu oan giá họa điều kia. Nhưng cuối cùng rồi chân lý vẫn thắng. Vì ma không có chỗ đứng trong cuộc đời nên nó mới quấy phá vậy. Còn chân lý thì bao giờ cũng như như bất động, và lúc nào người đời cũng lấy đó làm mật thước để tiến thân. Nên có nhiều người tức giận thị phi là đúng. Nhưng xin thưa, nếu có cạnh tranh thì sinh ra giữa chợ đời mà tranh đua danh lợi. Chớ ở nơi chốn thiền môn này, quyết không có danh mà lợi cũng chẳng màng, thì có gì đâu để mà tranh đua. Danh và lợi những người xuất gia đã để lại sau lưng rồi, còn đâu nữa để mà giành giật với họ. Còn người nào muốn được danh lợi như họ nghĩ thì xin cứ vào chùa để xuống tóc, ăn chay thì biết. Chứ ở đời quen thói ăn tục nói phét ấy làm cho mọi người rất ghê tởm. Một người Phật tử bình thường còn giữ năm giới, chuyện có nói có, chuyện không có nói không có. Còn chư tăng ni còn nhân quả nữa mà, làm sao họ có thể làm ngược lại nhân quả được? Chỉ có những người không tin luân hồi và nhân quả mới làm được mà thôi. Nói ở đây việc nên làm và không nên làm là lời nói với người còn tin luân hồi nhân quả. Còn kẻ mà nhân quả luân hồi không tin thì xin miễn bàn. Nói cho nhiều chỉ thêm tốn giấy mực và phiền lòng người đọc. Nhưng đã là con người thì chúng ta ít ra cũng có một ít đạo đức của cung cách làm người. Không thể phủ nhận cái giá trị ấy để đi nhận chìm người khác xuống để mình nổi danh. Dầu có một sự nổi danh hư ảo nào khác cũng không nên làm như thế. Mục đích của người Phật tử tại gia và người xuất gia là trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, rõ ràng rất là cao quý. Ta cứ thế mà tiến bước, chẳng có lý do gì để lùi chân. Nếu lùi, ắt chấp nhận ma vương. Mà chúng ta phải tiến, vì ở bên cạnh chúng ta đã có chân lý của đạo Phật hỗ trợ. Mong rằng những kẻ ác ấy sẽ hồi tâm, cũng như kết quả của bao nhiêu vở kịch của Á Châu chúng ta vậy. Một người làm ác đến đâu đi chăng nữa, ở vào lúc cuối câu chuyện hay cuối cuộc đời của họ là sự ăn năn sám hối và chuyện lành thì được phước báo. Chuyện ác phải bị nhân quả chi phối. Cũng giống như thế, vua A Xà Thế, vua A Dục, vua Lương Võ Đế vân vân, ngày trước vốn là những bậc hôn quân bạo chúa, giết người chẳng gớm tay. Và ba ông vua này đều là những ông vua hại Phật, đập phá chùa chiền, tượng Phật, tượng Bồ Tát, đốt hết kinh sách, cho chư tăng ni hoàng tục vân vân. Nhưng một khi những con người ấy biết hồi tâm qua sự nhiễm màu của giáo lý, thì những vị vua kia trở thành những Phật tử thuần thành. Nó xây dựng chùa tháp, hỗ trợ cho tăng ni tu học, và ngay cả con cái trong gia đình của mình cũng có những người xuất gia thọ giới, nhằm mang ánh đạo nhiễm màu ấy đi truyền khắp đó đây. Đó là hai con người của vua A Dục, Mahinda, và công chúa Sangamitta, một đông cung thái tử và một công chúa đã trở thành một đại đức và một Nico, là những người đầu tiên mang Phật giáo và cây Bồ Đề từ Ấn Độ sang Tích Lan để gieo giống lành ấy. Không như phim truyện của Âu Châu hay Mỹ Châu, người thắng ở cuối câu chuyện là kẻ mạnh, kẻ đã giết được nhiều người, chiến thắng được nhiều người. Đây là một kết quả rất bi thảm, không mang tính cách đạo lý, mà chỉ mang tính cách mạnh được yếu thua. Do vậy, giữa Đông và Tây có nhiều điểm khó mà gần nhau được. Dĩ nhiên trong cái tốt nó đã hàm ý có cái xấu, hoặc trong cái xấu đã có chứa đựng cái tốt. Nhưng trong mọi cái xấu, cái ít xấu nhất vẫn là cái đáng quý hơn. Và trong mọi cái tốt dĩ nhiên là ai cũng chọn cái tốt nhất rồi. Nhưng không phải trong ấy chỉ hoàn toàn là tốt, vì trong cái này nó ẩn chứa cái kia. Cuộc sống ở trong xã hội bị bao việc tốt xấu vây quanh, cũng giống như một chiếc áo màu nâu hay màu đen. Bây giờ rủ có nhuộm nâu hay nhuộm đen thêm vào thì màu sắc ấy vẫn là vậy, chẳng có chi hơn, và ai ai cũng chẳng để ý làm gì. Trong khi đó cuộc đời của người tu hành, những kẻ đại diện cho đạo đức, cũng giống như một chiếc áo trắng, rủi ro có chút bụi nào bị bám vào chiếc áo ấy, họ liền thấy rõ, và vì thế mà mới dễ phát giác phê bình. Cũng như chúng ta phê bình một bức tranh thì dễ, chứ vẽ nên một bức tranh đâu có dễ dàng như thế, mà đòi hỏi phải bao nhiêu năm tháng miệt mài với sơn, với cọ, với ngày, với đêm. Nhưng khi đem ra để triển lãm thì sẽ có tiếng khen và lời chê. Chúng ta mỗi người nên trở thành một họa sĩ thì dễ thông cảm hơn cho họa sĩ kia, chứ ai đứng ở ngoài xem rồi phê bình, thật ra chuyện ấy ai làm cũng được. Có người phê bình đúng vì người đó đã là họa sĩ, nhưng họ nhận xét theo trường phái của họ. Có người nhận xét sai vì lâu nay đâu có biết về nghề họa là gì đâu. Nhưng dầu đúng dầu sai, dầu khen dầu chê, đã là một họa sĩ thì cố vẽ những bức tranh đẹp cho đời thưởng ngoạn. Cũng như một nhà văn giống với con tầm, đã là tầm thì phải ăn dâu và nhả tơ. Nếu tầm ăn dâu mà chỉ bài tiết ra toàn là dâu thì đâu có ích lợi gì cho đời. Vì vậy dâu ấy phải biến thành những sợi tơ ống ánh và đem dệt nên những gấm hoa để mang lại hơi ấm cho lời người, thì tầm kia, dâu kia, tơ kia quả thật đã rất xứng đáng với chức năng của nó. Những việc không nên làm thì có vô số, mà con người chúng ta nếu muốn tiến thân thì phải lấy chân dò tìm nơi có thể đo được độ sâu của sông ngòi biển cả, hoặc những hầm hố nguy hiểm. Và cũng như thế ấy, những gì thuộc về trừu tượng, ta có thể dùng khứu giác để đánh mùi, dùng thính giác để phân biệt nhạc hay hay nhạc dở, dùng tâm thức để phân biệt là điều nào nên làm và điều nào chẳng nên làm, điều nào nên nói và điều nào chẳng nên nói. Giống như con trâu có dây cột mũi, con ngựa có cương, con voi có người nài, vân vân. Tất cả là mô phạm, là biên giới, là hàng rào cản ngăn để những con vật ấy làm xong một bổn phận trong bao nhiêu sự tương đối của cuộc đời này. chúng ta cũng thế, phàm làm người hãy nên đắn đo suy nghĩ trước khi nói, trước khi hành động để thực hành hoặc phán đoán một sự kiện giàu tốt hay xấu, để làm một mẫu mực tương đối trong cuộc sống thế trần này vốn đã nhiều phong ba, thì chúng ta nên cố làm sao sóng gió càng ít đi thì càng tốt, chứ không nên góp thêm gió vào để cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Kết luận. Một tác phẩm như thế, quý vị đã đọc hay đang cầm trên tay để đọc là do sự cố gắng liên tục trong ba cái cuối tuần mà hình thành. Đây là một tác phẩm mang tính cách giáo dục và luân lý đạo đức, không phải để khuyên đời mà để nhắc nhở cho mình cũng như cho người. Nếu có cái gì đó có thể dùng được thì quý vị trích ra mà sử dụng cho chính mình. Đức Phật đã dạy trong Đại Trí Độ Luận rằng phàm người đi tìm học cũng giống như kẻ lột bẻ chuối, đến khi nào hết bẻ rồi, tận lõi bên trong, tức đến lúc thành công. Vậy chúng ta hãy nên gia công đi tìm, vì mỗi tác phẩm như thế nó cũng chỉ là một phần của thân cây chuối mà thôi. Tuy là một tác phẩm mang tính cách giáo dục, nhưng trong này đa phần là tư tưởng của Kinh Kim Cang do Ngài Tu Bồ Đề tu theo pháp giải không số 1 hỏi Phật, nên tôi đã ảnh hưởng không ít. Vì lẽ trong thời gian nhập thất tại núi Đa Bảo này, mỗi đêm tôi đều trì tụng Kinh Kim Cang và niệm Phật. Tu Bồ Đề là vị trưởng giả thời Phật còn tại thế ở xứ Ma Kiệt Đà, đã thể hiện thành thân cư sĩ để biện luận về triết lý không trong tinh thần Kinh Kim Cang mà Ngài Huệ Năng ở thế kỷ thứ 7 chỉ nghe một câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm mà ngộ đạo và được trao truyền ngôi vị đệ lục tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Còn ngày nay chúng ta nghe cả hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng chúng ta đã hiểu gì? Trong phần cuối của kinh, Phật có dạy rằng dẫu có người giàu có đem của quý bằng bảy thứ báu như vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não, san hô, vân vân, đem bố thí khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới đi nữa cũng không bằng một người đem bốn câu kệ của Kinh Kim Cang ra giảng giải cho người khác nghe thì lợi ích được nhiều hơn. Vậy xin đem bốn câu cuối trong Kinh Kim Cang ra hầu quý vị đây. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả pháp hữu vi, như mộng giả ảo ảnh, như xiên lại như điện, hãy quán sát như thế. Rõ ràng như ban ngày, có nghĩa là các pháp có hình tướng xưa nay, dầu là gì gì đi chăng nữa thì nó không có thật, mà tất cả đều giả tạo thành. Nó giống như ảo ảnh trong cuộc đời, nó lại giống như sương mai như điện chớp. Giọt sương mai trong long lanh sáng chói rất đẹp, nhưng khi ánh thái dương lên cao chiếu sáng thì sương kia không còn nữa. Dòng điện trong thiên nhiên ta thấy nó chớp lòe lên đó, nhưng cũng thuộc về không thật tướng. Nếu người nào hiểu rõ và quan trọng là thực hành quán sát và liễu ngộ được những cái không to tướng này, kẻ ấy là người hiểu được giáo lý của Đức Phật. Vậy thì những cái gì thuộc về đối đãi trong quyển sách này đã nêu ra nó cũng chỉ có tính cách ước lệ, chứ nó không là chân lý. Vì chân lý thì không cần lời nói, mà đã dùng đến lời nói hay văn tự để viết thành câu, hẳn đã là điều vẫn còn nằm nơi phương tiện, chứ chưa phải là cứu cánh tuyệt đối. Cũng như thế ấy, một em bé mới đi học tiểu học thì lo học cộng trừ nhân chia, dĩ nhiên chưa biết phân số và rút căn. Lúc nhỏ em bé muốn có con số 1, em phải cộng hoặc trừ hoặc chia hoặc nhân để em có con số ấy. Lớn hơn một chút, khi vào bậc trung học, em học thêm phân số và rút căn. Lúc ấy em không cần làm bốn loại toán trinh nữa, mà em chỉ cần rút căn 1, tức sẽ bằng cộng trừ 1. Bây giờ số thành nó không là 1 nữa, mà là cộng 1 và trừ 1. Đó là kết quả của một bài toán ở bậc trung. Rồi em lên đại học, em có nhiều bài toán phức tạp hơn để giải đạo hàm x hoặc y dài để tìm ra con số thích hợp, chứ không nhất thiết rút căn số nữa. Nếu tìm hiểu về toán học của Phật học thì con số tính của Ấn Độ còn xa thăm thẳm nữa. nghĩa là dưới con số không người ta còn tìm đến con số cực nhỏ gọi là cực vi trần, và con số lớn nhất gọi là cu tri hay cu ti. Một cu ti là một ức và hằng hà sa số cu ti như thế, quả là một con số vô cực. Ngày ấy cách đây hơn 2.500 năm về trước, Ấn Độ và nhất là Phật giáo đã tìm đến con số cực đại và cực tiểu như thế rồi, và dĩ nhiên là không có cái cuối cùng. Và ngày nay khoa học dùng đến biết bao nhiêu phương tiện nhạy bén hơn, chỉ ly tỉ mỉ hơn, nhưng cũng chẳng thấy được cái cuối cùng của vũ trụ vạn hữu này. Ngày xưa, cách đây hơn 200 năm về trước, cổ Nguyễn Du là một bậc quan lại của triều đình nhà Hậu Lê, một nhà nho lỗi lạc của triều Nguyễn, một nhà thơ, một nhà văn độc nhất vô nhị của Việt Nam qua tác phẩm nổi tiếng của Kim Vân Kiều, mà ông cũng đã phải đọc kinh Kim Cang 3.000 lần, vẫn chưa hiểu hết ý của Phật, và từ đó lấy một số ý chính đem vào nội dung tác phẩm của mình. Ngày hôm nay dưới thế kỷ thứ 20, đầu thế kỷ thứ 21 này, chẳng người Việt Nam nào là không nghe tên của Kim Dung, ông cha đẻ của những bộ sách kiếm hiệp Trung Hoa. Có người nghe tên, có người biết mặt, và đồng thời cũng có người đã đọc sách của ông. Theo báo chí Hồng Kông cho biết, ông hiện có 300 triệu độc giả khắp nơi trên thế giới. Hiện tại ông là giáo sư về văn chương tại một số đại học ở Trung Quốc và Hồng Kông. Tất cả những tác phẩm của ông đều hàm chứa tư tưởng Phật học. Một người tinh thông lão luyện như thế, công đã thành, danh đã tội, mà bây giờ sắp tuổi về hưu, ông ta cũng chỉ để thời gian đọc kinh Phật mà thôi. Như vậy, kinh Phật quả là một điều tối thượng, đã làm cho tài tử điện ảnh nổi tiếng của Hollywood là Richard Gere phải nghiền ngẫm thực hành, và anh ta đã trở thành đệ tử thân tín của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Giáo lý ấy cũng đã ảnh hưởng một nhà bác học vốn lừng danh trên thế giới là ông Albert Einstein, người Đức gốc Do Thái, là cha đẻ của thuyết tương đối, người đã được bình chọn là người của thế kỷ thứ 20. Trong thế kỷ thứ 20 có đến 6 tỷ người. Trong 6 tỷ người ấy, chỉ bình chọn được một người, và người ấy đã nói rằng Phật giáo không cần tìm kiếm nơi khoa học, vì giáo lý của Đạo Phật đã đầy đủ tính cách khoa học rồi. Ông ta tiếp, trong những thế kỷ tiếp theo, một tôn giáo phát triển hợp với khoa học thì đó là Phật giáo. Và ông cũng bảo rằng, tôi là một người không tin thêm một tôn giáo nào, nhưng nếu tôi chấp nhận một tôn giáo thì đó là Phật giáo. Đây là những lời xác minh quan trọng nhất để biết rằng giáo lý Đạo Phật là giáo lý vi diệu nhất, khiến cho bao nhiêu nhà bác học, sử học, thần học, kinh tế học phải ngã mũ chào, và còn diễn dịch khuếch trương đem để trong tương lai tôn giáo này xứng đáng là tôn giáo của nhân loại. Giáo lý ấy, nó giống như một ông giáo già của trường tiểu học. Ông giống là người cần cù như kẻ chèo đò, đưa khách sang sông, khen chê, nhớ quên mặc kệ. Có người qua bên kia sông rồi trở lại nhớ ơn ông làm thơ khen ngợi. Hay có kẻ chẳng lên thuyền được vì lý do này, lý do nọ, nên có ý phiền trách ông rồi chê bai ông. Nhưng cuối cùng ông cũng vẫn là đón đưa bao kẻ qua sông, nhớ quên mặc kệ, vẫn ông chèo đò. Giáo lý của Đức Phật cũng chỉ thế thôi, có nhiệm vụ hướng dẫn con người trở về nẻo thiện, còn hư nên do con người tự quyết định, chứ không do bản chất hoặc uy quyền của giáo lý ấy. Bằng chứng tiêu biểu là một ông quan của triều đình Việt Nam là cụ Nguyễn Du, một nhà giáo dục, một tiểu thuyết gia của Hồng Kông là ông Kim Dung, một nhà bác học người Đức gốc Do Thái Albert Einstein, và một nhà đạo diễn thưởng thẳng của thế giới ở Mỹ đó là Richard Gere, đã minh chứng được điều đó. Thiết tưởng không cần phải vinh danh thêm ý nghĩa của giáo lý này cũng đủ cho chúng ta tin theo, và từ đó thực hành một cách miên mật, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt đến mục đích và không có gì để có thể nghi ngờ cả. Tôi bắt đầu viết tác phẩm này vào ngày 16 tháng 11 năm 2003, và đến nay là ngày 1 tháng 12 năm 2003 thì đã hoàn thành. Đúng ra chỉ 3 cái cuối tuần, mỗi cuối tuần 2 ngày và mỗi ngày viết 8 tiếng. Tất cả đều viết tay và tổng cộng là 158 trang viết tay giấy khổ lớn. Sau khi đánh máy và trình bày thành sách, số trang có thể tương đương như vậy hoặc hơn. Cuối cùng thì tác phẩm này chỉ có 6 ngày mà thôi. Khoảng giữa đó của 2 tuần này, mỗi ngày tôi cùng thầy Đồng Văn và Hạnh Giới dịch Đại Tạng Kinh quyển thứ 51 về Đại Đường Tây Vức Ký, nói về sự chiêm bái của Ngài Huyền Trang đời nhà Đường nơi đất Phật, một hành trình gian khổ cách đây 1.300 năm về trước. Không có một phương tiện tối thiểu nào, thế mà Ngài đã thành công và ngày nay cho chúng ta cũng như những nhà khảo cổ học Tây Phương theo đó mà tìm tòi, và những thánh tích Phật giáo ngày nay được tìm lại được cũng nhờ truyện Tây Vức Ký này. Ngô Thừa Ân đời nhà Minh ở thế kỷ thứ 16, 1500-1583, cũng dựa theo đây mà tạo thành truyện Tây Du Ký có đầy đủ những nhân vật biểu hiện cho các thức của con người. Ngô Thừa Ân đã dùng tinh thần duy thức học mà biến các nhân vật Trư Bát Giới đại diện cho nhãn nhĩ, tỷ thiệt thân và nếu tu sẽ trở thành thành sở tác trí. Tề Thiên đại diện cho thức thứ sáu là ý thức, nếu hàng phục được sẽ trở thành diệu quan sát trí. Sát Tăng tượng trưng cho mạt na thức, thức thứ bảy hay thức chấp ngã, và nếu có tu học thức này sẽ chuyển thành bình đẳng tánh trí, và cuối cùng đường tam tạng tức thức thứ tám A Lại Giai thức sẽ biến thành đại viên cảnh trí. Đó là cái giỏi giang của người sắp đặt câu chuyện. Và cuối cùng ta thấy câu chuyện ấy có cả một triều đình, gồm vua là Tấm Vương, hoàng hậu là thức chấp ngã thứ bảy, trung thần lẫn định thần là thức thứ sáu, và nhân dân trăm họ tức là năm thức còn lại. Đây là một tuyệt tác của Ngô Thừa Ân đã làm say mê cả hàng triệu triệu khán giả Đông Tây. Còn nguyên tác của nó lại là Đại Đường Tây Vức Ký, đã được biên bởi Ngài Huyền Trang cách đây hơn 1.300 năm về trước, và đã được Đại học Kyoto thời vua Đại Chánh bên Nhật cho biên tập lại mà thành 100 quyển. Mỗi quyển có Đại Tạng Kinh đỏ 1.000 đến 1.500 trang. Truyện này chỉ gần 100 trang mà chúng tôi đã dịch ra 180 trang đến máy khổ A4. Nếu in thành sách độ 400 trang khổ A5, cứ mỗi ngày tôi và thầy Đồng Văn dịch từ 9 giờ sáng đến 11 hay gần 12 giờ trưa, buổi chiều từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 30 hoặc 18 giờ 30 tối. Như thế số giờ rất nhiều, và số ngày tổng cộng gần 2 tháng dịch miệt mài như thế, ngoại trừ 3 cái cuối tuần để viết quyển sách này. Trong mùa nhập tất năm nay tôi đã hoàn thành được 2 tác phẩm như thế, một dịch phẩm và một tác phẩm viết tay này, và cả 2 tác phẩm này sang năm mới xuất bản. Đây là tác phẩm thứ 39 và 40 của tôi. Trước đó tôi và thầy Đồng Văn cùng Hạnh Giới đã dịch một đoạn văn ngắn tên là Đường Đợi Đông Chinh Đại Hòa Thượng. Tác phẩm này chừng 30 trang đánh máy khổ A5. Tôi đã trao qua Hòa Thượng Bảo Lạc để từ từ đăng lên pháp bảo cho mọi người cùng thưởng lãm nay mai. Nội dung của truyện nói về Ngài Giám Chứng Hòa Thượng ở vào đời nhà Đường của Trung Quốc, đã đi 5 lần qua biển và mong đến Nhật để truyền đạo, nhưng lần nào cũng chìm thuyền hoặc gặp không biết bao nhiêu ngăn cản. Và lần thứ 6 Ngài mới đến được Kinh Đô Nara, nơi chùa Đông Đại Tự. Đó là một kết quả đã được dựng thành phim và được nhiều giải Oscar vào năm 1973 tại Nhật. Tôi dịch phần này cũng để báo ơn Nhật Bản một phần, vì nơi đó đã dạy và nuôi cho tôi nên người, cũng như nhớ ơn thầy Bảo Lạc. Người cũng đã du học tại Nhật Bản và đã lo cho năm thầy trò chúng tôi có đầy đủ phương tiện để ở lại lo tu học, dịch kinh, viết sách trong suốt gần 3 tháng trường tại tu viện Đa Bảo, nơi núi đồi của xứ Úc này. Nếu sau ngày 15 tháng 12 năm 2003 này thời gian còn cho phép, chúng tôi sẽ dịch một số lượng ngắn trong quyển Đại Tạng thứ 32 để gửi đến quý độc giả của báo Viên Giác cũng như báo Tâm Giác tại Đức. Những con ve sầu mùa hạ vẫn rên rỉ đó đây, những con thỏ vẫn còn dẫn trăng, những con kỳ đà lớn như con cá sấu vẫn còn chờ thức ăn thừa mà mỗi chiều sau 6 giờ rưỡi tối tôi vẫn mang cho chúng. Có lẽ chúng sẽ mừng rỡ lắm. Nhưng sau 3 tháng ở lại đây chúng tôi sẽ về Đại Đức, sẽ không có người cho chúng ăn như thế nữa. Có lẽ chúng chả biết tại sao con người lại bỏ chúng đói như thế. Hẹn chúng lại năm sau, cũng vào những ngày cuối năm của 2004, chúng sẽ được toại nguyện. Nếu chúng biết được rằng chúng phải chờ đã lâu như thế, chúng sẽ bảo rằng sao mà con người không tốt với nó vậy. Mong vào năm tới sẽ gặp tất cả những chúng sanh ấy tại nơi này. Viết xong vào lúc 12 giờ trưa ngày 1 tháng 12 năm 2003 tại tu viện Đa Bảo, Úc Đại Lợi. kính thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu vừa nghe xong tác phẩm Làm thế nào để trở thành một người tốt của Thượng Tọa Thích Như Điển. Đến đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu trích đoạn của tác phẩm Có và Không của cùng tác giả. Có và không. Lời vào sách. Tác phẩm thứ 29 này được bắt đầu viết vào lúc 7:30 sáng ngày 7/6/2000, nhằm ngày 6/5 Canh Thìn. Hôm nay trời không đẹp lắm vì có nhiều cụm mây đen đang phủ kín đó đây phía bên ngoài. Tuy nhiên sau thời công phu khuya như thường lệ cùng với đại chúng đang ngồi thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm xong, tôi cảm thấy như mình có một sức gia trì mãnh liệt nơi chư Phật và chư vị Bồ Tát. Nên sau khi trở lại thư phòng, liền chế trà để uống và bắt đầu viết tác phẩm này. Tác phẩm này được viết xong ngày nào tôi chưa rõ, nhưng bao giờ cũng thế. Tôi cố gắng hoàn thành trong mùa an cư kiết hạ, vì lẽ những ngày tháng còn lại trong năm khó mà hoàn chỉnh được một tác phẩm. Nhìn lịch thì thấy mùa an cư đã trôi qua 20 ngày rồi, nghĩa là tôi chỉ còn lại 70 ngày nữa thôi, và trong 70 ngày đó cũng còn lắm công chuyện để phải giải quyết nữa. Mỗi ngày trung bình nếu viết được từ 1 đến 3 tiếng đồng hồ và mỗi tiếng viết tay chừng 4 đến 5 trang thì số lượng không ít cho một quyển sách. Có nhiều vị bảo rằng tôi nên dồn hết tâm lực để viết một tác phẩm thật có giá trị để lại cho đời. Nhưng trong khả năng giới hạn của mình và hoàn cảnh cho phép, tôi chỉ làm những gì trong khuôn khổ có được mà thôi. Những tác phẩm có tính cách nghiên cứu sâu sắc hơn, có lẽ phải dành cho thời gian sau này khi tôi có thì giờ nhập thất, không bận biểu với mọi chuyện bên ngoài. Còn bây giờ thật khó có được một cơ hội như thế. Ai trong chúng ta khi đã cưu mang một đứa con tinh thần mà không mong mỏi được mọi người đón nhận một cách nồng nhiệt? Nhưng kết quả của một tác phẩm có nhiều cách nhận xét khác nhau, tùy theo người đọc sách thuộc thành phần nào, khó mà kết luận được. Mỗi năm có những tạp chí tổ chức ở Mỹ, Đức, Pháp vân vân đều có tổ chức bình chọn những tác phẩm văn học hay và những tác phẩm bán chạy nhất. Đó cũng là kết quả của một việc làm đáng hoan nghênh. Nhưng văn chương thì luôn luôn có chỗ đứng của nó. Ngoài ra ngôn ngữ của Phật giáo mang vào đời không phải dễ, nhất là chuyển đạt những tư tưởng về tánh không, trung đạo đến với mọi người, không phải là một chuyện dễ thực hiện. Tuy nhiên cũng có một vài cảm tưởng vui vui khi nghe thiên hạ trích một câu nào đó trong tác phẩm của mình để bình chú. Hoặc giả có nhiều bài thơ được nhiều người học thuộc lòng để ngâm vịnh. Như thế ít ra cũng có một cái gì đó còn sót lại nơi tâm cảm của mọi người. Có thể nói đó là một chút thành công của người viết rồi. Kể từ năm 1984 đến nay đã hơn 15 năm như thế. Chúng tôi đã an cư kiết hạ tại chùa Viên Giác này, và mỗi năm 3 tháng đều có lễ lạy kinh Ngũ Bách Danh, kinh Vạn Phật, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn. Mỗi năm trung bình 15-17.000 lạy, và suốt trong vòng 15 ấy đổ chừng 250.000 lạy mà cá nhân tôi cũng như tăng chúng và Phật tử chùa Viễn Giác đã hành trì. Đây là một công đức rất lớn, khó thể nghĩ bàn. Việc này đã đến tai nhiều người, trong đó có Hòa Thượng Thích Huyền Quang, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống. Mới đây, nhân việc cứu trợ nặng lục miền Trung, Ngài đã nói vào băng video và tán dương công đức của chư Tăng và Phật tử Việt Nam tại Đức đã hành trì pháp môn tu học cao cả phước đức như thế, ngay như ở quê nhà cũng ít ai có hành trì được. Ngài cũng đã nói về một quyển sách nhan đề Sống và Chết do tôi viết, hiện đang ở nơi thư phòng của Ngài. Và Ngài cũng đã bổ túc thêm cho những điều tế nhị sâu sắc rằng vua Khang Hy có nơi nói Minh Thần Tông vốn là một tăng sĩ của nước Việt chúng ta, nhưng sau đó đầu thai qua Trung Quốc làm vua, để rồi cuối đời của vị vua này đã than vãn với một bài thơ đại ý như sau: thân của trẫm đây vốn là một tăng sĩ, sống và đến từ nước An Nam. Tuy bên trên thân khoác áo cẩm bào, nhưng tâm thức và nội tâm luôn luôn khoác áo tăng sĩ. Cũng có lần nhà vua bảo rằng cuộc sống của một vị vua không bằng nửa ngày an lạc của một người tu. Điều ấy rất đúng, bởi vì xưa nay đã không biết có bao nhiêu người bỏ ngôi vua để đi tu, chứ ít ai bỏ chuyện tu hành của mình để đi làm vua cả. Tôi chọn đề tài có và không của lần này để viết lên tác phẩm thứ 29 cũng có nhiều lý do của nó, nhưng lý do chính vẫn để cho mọi người hiểu rõ lý do vô thường sanh sanh diệt diệt của vạn hữu mà cố gắng tu hành, cũng như nhận chân ra được đâu là chân đế và đâu là thế đế, đâu là khổ đau và đâu là an vui tịch diệt, vân vân. Một tác phẩm mà làm cho mọi người hiểu hết mọi lý nhân duyên của cuộc đời và vạn hữu thì thật là khó. Nhưng mỗi một tác phẩm chỉ đóng góp một vài khía cạnh để hội tụ đủ mọi nhân duyên thì tôi cũng mong rằng đây là một tác phẩm nhỏ để góp phần vào những cái siêu việt của vũ trụ qua nhãn quan của Phật giáo mà thôi. Cuộc đời cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, mới trẻ đó đã trưởng thành, mới thanh niên đó đã lão niên, rồi trở thành người trăm năm thiên cổ. Thời gian không chờ đợi ai cả, có thể 100 năm, nhưng cũng có thể 50 năm hoặc ít hơn như thế nữa. Điều khác nhau chỉ là ở sự hiểu biết và tận dụng thời gian để làm một cái gì đó hữu ích cho đời mà thôi. Xin chấp tay nguyện cầu cho thế giới này và nhân loại sống trên quả địa cầu này hay ở những hành tinh khác luôn luôn dùng tình thương và trí tuệ để đối đãi với nhau. Có như thế, dầu sống trong cuộc sống hữu hạn này, nhưng nhiều kiếp sống như thế trong thế giới này sẽ tạo nên một cuộc sống vô cùng ở những thế giới cao siêu khác. Xin cảm ơn tất cả mọi người và mọi loài, cầu nguyện cho tất cả sớm chứng vào trí tuệ của Như Lai. Tại thư phòng chùa Viên Giác, mùa an cư kiết hạ năm Canh Thìn Phật lịch 2544, tác giả Thích Như Điển. Chương 1. Có và không theo quan niệm về tình yêu và ái nhiễm. Nói về tình yêu thì xưa nay đã có rất nhiều sách vở đã đề cập đến rồi, nhưng ở đây tôi chỉ muốn phân tích rõ ràng bản chất của sự việc qua cái nhìn của Phật giáo để từ đó chúng ta hiểu rõ hơn về sự hiện hữu của tình yêu. Tình yêu nó vô hình, nhưng nó đã làm xao xuyến không biết bao nhiêu con tim non dại, lẫn những kẻ trưởng thành và những người sắp chầu thiên cổ. Ngày xưa khi còn ở trung học, tôi có học một bài thơ của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu rất hay, nhan đề là chữ tình như sau: cái tình là cái chi chi, dẫu chi chi cũng chi chi với tình, đa tình là dở, đã mắc vào đổ gỡ cho ra. Khéo quấy người một giấc thiên ma, trói buộc kẻ hào hoa biết mấy, đã gọi người nằm thiên cổ dậy, lại đưa hồn mỏng ngủ canh đi, cực kỳ thấy những lúc phân kỳ. Kinh nghiệm như Tản Đà mà không định nghĩa được chữ tình mà ông cho là cái chi chi, nhưng dẫu sao đi nữa cũng phải đáp ứng với cái tình đó. Cũng tình yêu đó đã làm cho người chết ngàn năm vẫn còn có thể ngồi dậy để nghe tiếp những chuyện tình còn dang dở ở những kiếp xa xưa nào đó. Và cái tình này cũng đã làm cho con người túy sinh mỏng tử, mờ mờ mịt mịt, không biết lối nào mà ra được. Vì vậy chuyển luân hồi sanh tử, con đường trần ai khập khiễu, cũng đã có lắm kẻ bước vào rồi trở ra rồi lại vào. Đúng là cái chi chi rồi, nhưng tại sao thế? Nơi đây tôi sẽ phân tích nhiều thứ tình yêu và ái nhiễm khác nhau để chúng ta có thể nhìn rõ bộ mặt thật của nó. Tình yêu nam nữ. Tôi sẽ không đi sâu về vấn đề này, nhưng qua những hiện tượng yêu rồi bỏ, thương rồi ghét của nhiều người, chúng ta thử phân tích đó là gì. Khi còn nhỏ người ta chưa phát hiện ra thứ tình này, nhưng khi lớn lên, tình yêu này tự nhiên nảy nở. Người con trai thương người con gái và ngược lại, người con gái cũng không thể thiếu người con trai. Những năm tháng đầu của việc thương yêu nhau, cả hai người đều nhìn cái gì cũng đẹp đẽ hết, vì tất cả đều hướng về những đam mê của mỗi bên. Do vậy mà cái gì cũng tốt cũng hay hết, dẫu có lỗi, có quấy xảy ra trong thời gian thương yêu nhau này đi nữa, người ta cũng dễ tha thứ cho nhau và quên đi rất lẹ. Vì người đàn ông, con trai bao giờ cũng muốn chiếm hữu đối tượng của người mình thương, mình yêu đó. Ngược lại, người con gái, đàn bà luôn luôn muốn nương tựa, cậy nhờ. Do vậy mà hai bên lại hợp ý và hợp tình với nhau. Từ thương yêu sinh ra ái nhiễm, và từ ái nhiễm sẽ đi đến chỗ mê mờ không xa mấy. Khi ái dục đã phát khởi thì con tim si mê đã làm chủ mình rồi, lý trí sẽ đi chơi chỗ khác. Do vậy mà khi ta thương thì tâm ta không có thù hận ở trong đó. Nhưng khi tâm ta ghét ai thì hoàn toàn không có một hình ảnh tốt đẹp của lúc ban đầu. Do vậy cả giáo Việt Nam mới có câu: thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Đấy là cái tâm chấp trước về tình yêu. Khi thương nhau thì cái gì cũng được, nhưng khi ghét nhau rồi thì những hình ảnh cũ đã nằm sâu trong A Lợi Gia Thức sẽ qua sự chấp trước của thức A Mạt Na, tức là thức chấp ngã, mà tạo nên thương ghét, hay thiên đường, địa ngục cũng từ đó mà phát sinh. Dĩ nhiên, nó không có cái bắt đầu nhất định và cũng không có cái chấm dứt sau cùng. Tất cả đều hòa lẫn vào nhau để tồn tại, vì nhân duyên hội tụ kết lại mà thành.
Xin liên lạc về Lotus Production, điện thoại số 405-745-3437. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60-6410. Điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.